Michel rất là vui có gia đình đến đây buổi tối hôm nay, cũng như cô chú rất là khó khăn và tối mà phải đi như thế này thì chắc cũng vất vả. Rất là vui, cảm ơn Chúa. Nhưng chúng ta đã từng được biết đó là chúng ta đã được học qua về vấn đề nuôi dạy con cái, và đặc biệt là nuôi dạy con cái trong đường lối của Chúa theo như Kinh Thánh dạy. Đối với những người mà chưa có cơ hội tham gia từ đầu tới cuối cái chương trình để mà huấn luyện để nuôi dạy con cái đó, thì chúng ta đang ở trong phần kết thúc của nguyên cái khóa, nguyên cái bài huấn luyện về vấn đề đó. Mitchell nói rằng nếu mà có ai muốn có gì cần chia sẻ đó thì chắc có lẽ là nói chuyện với lại Linh với Vân là hai cái người mà nuôi dạy con cái tốt nhất trong nhóm của mình. Như tuần rồi chúng ta đã nói về vấn đề nuôi dạy con cái chúng ta ở cái độ tuổi mà nó đi học, tức là khoảng cái chừng 10 chừng 5 tuổi tới khoảng 12 tuổi đó ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ lược qua về cái quy trình để mà hướng dẫn con của mình như thế nào. Như chúng ta đã nói đến cái vấn đề mà con cái chúng ta từ cái lúc mà mới sinh trong cái những năm đầu đời của nó, rồi sau đó là những năm tiếp theo. Mọi người có nhớ rằng cái vấn đề lớn nhất mà chúng ta đề cập tới trong những cái năm đầu đời của con cái của mình là vấn đề gì không?
Dạ, đó là sự vâng lời.
Cái sự phân lời là cái đề tài mà chúng ta đề cập tới trong việc nuôi dạy con cái chúng ta trong cái những tuổi, những năm đầu đời của nó. Rồi tuần rồi đó ha, một cái vấn đề lớn khác mà chúng ta đề cập tới trong cái đầu tuổi khi mà cháu lớn lên đó là vấn đề gì?
Dạ, đó là nhân cách của nó.
Nếu như chúng ta có nhiều hơn một đứa con đó thì chúng ta sẽ phải đối diện với cái cảnh mà hai đứa nó giành nhau với một đồ chơi, đúng không? Chúng ta không có thấy bắt đầu như thế nào, nhưng mà điều chúng ta có thể thấy là hai đứa nó cùng muốn mà giành một cái đồ chơi. Tôi không hỏi mọi người là cái điều đúng chúng ta phải làm là gì, nhưng mà tôi muốn hỏi rằng thông thường khi mà đối diện với trường hợp như vậy đó thì chúng ta thường nói cái gì, hay là chúng ta thường làm cái gì khi mà thấy hai đứa con nó giành đồ chơi với nhau đó, thì cái điều mình thường hay nói hay là điều mình thường hay làm là gì? Chị Wendy nói rằng hai con phải dừng lại, không được giành với nhau nữa đó, đúng không? Phải dừng lại.
Thường mình hay bắt đứa lớn nhiều
Còn Thủy giải quyết sao Thủy? Hay là Thủy huấn luyện con tốt đúng mà không bao giờ mà giành nhau?
dạ nó lúc nó còn nhỏ thì nó dành đồ chơi, còn lớn lên thì nó dành để nó được trả lời câu hỏi hay là để được đọc Kinh Thánh nhiều hơn, thì nó em sẽ em hỏi nó là vậy, cái nếu như mà con được trả lời trước hay là con được đọc nhiều hơn thì nó sẽ có khiến con vui hơn không? Thì nó suy nghĩ một hồi thì nó nói là con cũng không có thấy vui hơn. Rồi xong rồi em hỏi nói vậy thì cái điều đó nó có quan trọng lắm với con không? Thì nó nói là cũng không quan trọng lắm với con. Rồi em hỏi nó vậy mà Chúa dặn con thì sao? Cái nó nói là con phải làm cho người khác điều mà người đó muốn. Thì nó rồi sau từ đó về sau thì nó nhường nhau để mà trả lời câu hỏi hay là để mà đọc Kinh Thánh, thì nó không có tranh giành nữa.
Cách mà đối với người Mỹ đó, họ giải quyết cái vấn đề mà khi mà hai đứa con nó giành đồ chơi với nhau đó, thì họ sẽ hỏi rằng chứ đứa nào là cái đứa mà có cái đồ chơi đó trước tiên rồi. Họ muốn tìm thấy cái sự công 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 bình ở đây để giải quyết cái vấn đề ở đây là đứa nào có cái đồ chơi đó trước.
Đối với những người cha mẹ ở bên Mỹ đó, thì cách mà họ giải quyết khi mà con của họ dành đồ chơi với nhau đó, thì cái cách thứ nhất là họ sẽ tìm kiếm cái sự công bằng ở đây bằng cách là hỏi rằng đứa nào có cái đồ chơi trước. Rồi cái cách kế tiếp nữa là cha mẹ muốn giải quyết đó, thì cha mẹ sẽ nói rằng thôi thì bây giờ con chơi 10 phút đi, rồi nhường cho anh hoặc em nữa chơi 10 phút sau. Đó là cái cách mà họ muốn giải quyết. Dĩ nhiên cái đó là cái cách thông thường họ giải quyết, chứ không hẳn là cái cách là cái cách nên làm như vậy. Và rồi khi mà có những trường hợp là cha mẹ có thể là gợi ý ha, hỏi gì chứ con có muốn bị đánh đòn không. Và rồi cha mẹ có thể gợi ý cho con biết được rằng nếu con làm như vậy thì con làm cho mẹ rất là buồn lòng, đặc biệt là người phụ nữ thường hay có khuynh hướng là gợi ý cho con biết rằng nó làm như vậy thì nó gây sẽ nỗi buồn cho mẹ. Hoặc là có thể gợi ý nó bằng cái việc là con có muốn là ba mẹ đem dẹp đồ chơi đó không, giống như Ngọc. Như tôi đã nói, cái việc mà con cái chúng ta nó bày tỏ qua cái cá tính của nó đó là cái việc mà chúng ta cần phải đề cập tới. Tuy nhiên đó, cái điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái vấn đề cốt lõi của nó đó là nó đến từ cái tấm lòng của nó hơn là cái vấn đề mà nó bày tỏ ra cái cách cư xử của nó. Chúng ta nhớ là Kinh Thánh cho biết rằng đó, tất cả mọi sự nó bắt nguồn từ tấm lòng của chúng ta. Ngay cả những lời nói hay là hành động cũng vậy, nó đến từ cái tấm lòng của chúng ta mà ra. Cho nên cái việc mà chúng ta giải quyết cái vấn đề mà để sửa sai lại những cái cá tính, cái cách cư xử của con cái của mình đó, là chúng ta đưa ra những cái điều gì đó để mà thuyết phục nó, để mà thúc đẩy cho nó làm. Và những cái điều đó đó, nó là vô tình nó lại là cái điều mà đang làm cho cái đào tạo, huấn luyện cho cái lòng của con của mình. Nếu như chúng ta dùng cái phương pháp mà đưa ra là cái sự xấu hổ đi, thì con cái chúng ta nó sẽ có một cái đáp ứng đối với cái sự xấu hổ là như thế nào. Nếu mà chúng ta gợi ý với con cái của mình về cái vấn đề về cái cảm xúc đó, thì chúng ta đã huấn luyện cho nó làm sao để mà đáp ứng với lại cái vấn đề cảm xúc. Nếu như chúng ta đem cái vấn đề vật chất ra để mà chúng ta huấn luyện con cái chúng ta đó, thì chúng ta đã đào tạo cho nó ha, cái cách làm sao để mà ứng phó với lại những gì liên quan tới vấn đề vật chất. Ngay cả chúng ta là những người lớn đó, chúng ta cũng cảm thấy những cái điểm yếu của chúng ta nó có liên kết với những cái cách mà chúng ta dùng để mà chúng ta hướng con gái chúng ta. Chúng ta phải nên nhớ rằng cái tấm lòng của nó sẽ hướng dẫn cái cá tính của nó. Trong Luca đoạn 6 câu 45 nói là người tốt do lòng chứa điều thiện mà xin điều thiện, kẻ xấu do lòng chứa điều ác mà xin điều ác, bởi đầy dẫy trong lòng miệng nói ra. Chúng ta nên nhớ cái cách của nó ha, cái cá tính của nó được bày tỏ ra đó, nó dựa vào ba điều là khi nào ha, cái gì và tại sao vậy. Cái khi nào đó là nó định nghĩa là cái thời điểm mà cái hoàn cảnh đó nó tác động lên cái hành động của nó. Cái gì đó ha, là định nghĩa về những gì mà đã được nói tới hay là những gì đã được làm. Cái câu hỏi tại sao đó là nó đến từ cái tấm lòng. Cái tại sao đó nó là cái vấn đề của tấm lòng, nó là cái nguyên nhân mà đưa đến những cái hành động, cái hành vi như vậy. Cái vấn đề mà khi nào và tại sao, khi nào và cái gì đó thì chúng ta rất là dễ để chúng ta chẩn đoán được. Cái câu hỏi là khi nào và cái gì đã xảy ra đó thì con khỉ nó cũng bắt chước, nó có thể làm được điều gì đúng không? Rất là dễ dàng để chúng ta thấy được điều đó. Nhưng mà là cha mẹ đó, chúng ta phải quan tâm tới cái câu hỏi tại sao, bởi vì cái câu hỏi đó nó đòi hỏi chúng ta thời gian cũng như công sức rất là nhiều. Nhưng mà công việc của chúng ta là giúp cho con cái của chúng ta hiểu được về những cái hành vi của nó theo những gì mà Kinh Thánh dạy. Michel, anh muốn dùng cái tên Eliana là cái nhân vật để mà anh làm ví dụ ở đây. Không nói ai mà không biết tên Eliana là ai thì nó là bé Tâm. Anh ấy có một buổi chiều nọ anh ấy có một buổi chiều nọ thì thấy bé Tâm á, thấy Eliana đó, nó lầu bầu đó mà không biết lý do gì. Cái sự cám dỗ đối với người cha mẹ đó là sẽ nói với lại con của mình rằng á, thôi con hãy đừng có càm ràm nữa, cằn nhằn nữa, ba mẹ không có muốn nghe bất cứ một cái lời cằn nhằn nào nữa đến từ đứa con đó. Hoặc là mình sẽ làm cho con mình xấu hổ bằng cách nói rằng một con không thấy rằng con đã có bao nhiêu thứ, là bao nhiêu điều mà con đã có hay xong hay một con chưa thấy hay sao mà con lại phàn nàn cằn nhằn như vậy. Và thay vào đó đó, chúng ta phải nên quay trở lại để chúng ta tìm xem một cái gì đằng đằng sau đó, cái điều gì đã khiến cho nó phàn nàn như vậy. Và rồi điều mà chúng ta có thể biết được là nó phàn nàn là bởi vì mọi việc diễn ra không giống như là cái cách mà nó muốn. Khi mà mọi việc diễn ra nó không như là cái ý muốn đó, thì cái vấn đề của cái tấm lòng của chúng ta là gì? Dĩ nhiên khi mà tôi nói điều này đó, thì ngay cả chúng ta là bậc làm cha mẹ đó, chúng ta cũng có thể áp dụng điều đó đối với chúng ta. Chúng ta cũng có thể chẩn đoán được điều gì đã xảy ra, đúng không? Cô Wendy cho rằng cái vấn đề của tấm lòng đó, khi mà phàn nàn một điều gì đó nếu như nó không có xảy ra theo ý muốn của mình đó, thì cái vấn đề đó là vấn đề của sự ích kỷ. Khi mà điều gì xảy ra không như ý muốn của mình đó, thì chúng ta có khuynh hướng là chúng ta sẽ đổ thừa cho Chúa, đúng không? Chúng ta sẽ nói rằng tại sao mà cái việc đó lại xảy ra không như ý của mình. Cho dù có thể chúng ta không có nói lớn ra ngoài, nhưng mà có lẽ là trong lòng chúng ta đó, chúng ta nói thầm rằng xin ý con được nên ở đất cũng như ở trời, đúng không? Đó là cha mẹ chúng ta phải có trách nhiệm để giúp con gái chúng ta thấy được những gì ở trong lòng của nó. Bởi nhiều khi nó biết trong lòng nó có thể có những cái vấn đề gì đó mà nhiều khi nó không có cái cách nào để nó chia sẻ được. Cho nên chúng ta làm sao để mà cho con thân cái của mình nó thấy được những gì đang diễn ra, đang có vấn đề ở trong lòng của nó. Nếu như chúng ta không giải quyết cái vấn đề mà xuất phát từ tấm lòng đó, thì chúng ta chỉ đơn giản chúng ta chỉ đề cập tới và giải quyết những vấn đề liên quan tới cái cách cư xử của nó mà thôi. Mà nếu mà chúng ta giải quyết cách đó thì giống như là đi đến bệnh viện, xin lỗi, đi đến phòng bác sĩ hả? Bác sĩ nói rằng bạn phải được tăng thêm bao nhiêu cân nữa, nó tăng trọng lượng lên, thì lần sau mình sẽ mặc thêm dài cái lớp áo cho nó dày thêm để mà được tăng thêm trọng lượng như là bác sĩ yêu cầu, đúng không? Chúng ta chỉ quan tâm tới cái triệu chứng thôi, chứ chúng ta không quan tâm tới cái vấn đề cốt lõi của nó. Cái điều mà con cái chúng ta cần thì cũng giống như điều chúng ta cần vậy, là tấm lòng chúng ta cần được thay đổi. Như tuần rồi chúng ta đã có nói qua đó, thì tôi nhắc lại là một trong những điều chúng ta có thể làm là chúng ta kêu gọi cái lương tâm của con của mình. Bởi vì cái sự thay đổi tấm lòng đó, nó bắt đầu bằng cái sự cáo trách về tội lỗi của mình, và cái sự cáo trách về tội lỗi đó, đến từ cái lương tâm. Chúa Giêsu đã nói gì? Cho nên là chỉ có người bệnh mới cần thầy thuốc mà thôi. Cho nên đối với những người Pha-ri-si đó, họ họ cảm thấy đó là họ họ không cần, là bởi vì có phải là họ không có tội không? Không, họ có tội, nhưng mà bởi vì họ không nghĩ là họ có tội, cho nên giống như là người bệnh không cảm thấy mình bệnh, cho nên không có cần thầy thuốc là vậy. Do vậy mà để giúp cho con cái của chúng ta thấy được cái vấn đề trong tấm lòng của nó là gì đó, chúng ta phải gợi ý về cái lương tâm của con của nó. Cái gương mẫu tốt nhất mà chúng ta thấy được là cái cách mà Chúa Giêsu đã làm, và Ngài đã làm điều đó rất là Ngài rất là kiên định trong cái công việc đó. Để nói về cái vấn đề cái cái tính cách như thế nào ha, chúng ta phải nên gợi ý về cái lương tâm. Ở trong Luca chương thứ 10 á, Kinh Thánh cho biết rằng có một thầy, người thầy dạy luật ha, ông đến ông hỏi thử Chúa Giêsu rằng thưa thầy, tôi phải làm chi để hưởng được sự sống đời đời? Theo cái cách mà Chúa Giêsu thường làm á, là cái câu trả lời của ngài là ngài hỏi ngược lại. Cho nên ngài hỏi ngược lại cái thầy dạy luật này đó rằng người đã học biết được gì trong luật pháp dạy ngươi làm điều gì? Và rồi cái người thầy dạy luật này đã trả lời Chúa một câu hỏi rất là đúng, ấy là hãy kính sợ Chúa và hãy yêu người lân cận giống như mình. Và Chúa Giêsu trả lời người thầy dạy luật rằng đúng, ngươi trả lời vậy đúng á, hãy vâng và làm theo điều đó. Và rồi Kinh Thánh cũng cho biết tiếp là để chứng tỏ mình là như thế nào đó, thì người thầy dạy luật này lại hỏi Chúa Giêsu bằng một cái câu là rồi chứ người lân cận của tôi là ai vậy? Và Chúa Giêsu đã thách thức cái người thầy dạy luật này và cho người thầy dạy luật này biết được rằng đó, nếu chúng ta đối diện với một cái trường hợp nào đó mà nơi đó có một cái nhu cần và cái người đó đến với chúng ta và chúng ta đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng cái nhu cần đó, thì cái người mà đến để mà mong đợi cái sự giúp đỡ của chúng ta đó, đó là cái người lân cận của chúng ta. Và nếu mà người ấy không có làm theo cái điều đó đó, thì người đó đã không có làm trọn luật pháp. Và cách mà Chúa Giêsu đã làm điều đó bằng việc mà ngài kể câu chuyện về người Samari nhân lành. Chúng ta sẽ không có đi qua cái câu chuyện đó tối hôm nay, nhưng mà có thể nói cái câu chuyện đó là cách mà Chúa Giêsu đã giải giáp cái người giải giới cái người thầy dạy luật này, để rồi cho người này biết rằng đó là cái người này đã thất bại trong cái việc giữ luật pháp. Và rồi cái câu chuyện kết thúc đó, là người thầy dạy luật này đã cho biết được rằng đó là ai là người lân cận của người kia. Và rồi Chúa Giêsu cũng làm điều đó trong Ma-thi-ơ chương thứ 18. Và đây là cái phần Kinh Thánh mà tôi muốn mọi người xem buổi tối hôm nay. Ma-thi-ơ chương thứ 18. Xin mời ai đọc giùm cho Ma-thi-ơ chương thứ 18 từ câu 21 cho tới câu 35.
Lúc ấy Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Giê-xu và hỏi: Thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi với con thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp: Ta nói với con chỉ 7 lần đâu, nhưng là 70 lần 7. Vậy nên vương quốc thiên đàng ví như vị vua kia muốn kết toán sổ sách với các đầy tớ của mình. Khi vua bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ vua 10.000 ta lân. Vì người ấy không có gì để đem trả, nên vua ra lệnh bán người, vợ con và tất cả tài sản để trả nợ. Người này, người đầy tớ quỳ xuống van nài: Thưa Chúa, xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Vua động lòng thương xót thả người ấy về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, gặp một đồng bạn mắc nợ 100 denier, thì tóm lấy cổ và nói: Hãy trả hết nợ đi. Bạn quỳ xuống, nài nỉ: Xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Nhưng người này không chịu, cứ bắt bạn bỏ tù cho đến lúc trả hết nợ. Những đồng bạn khác thấy vậy thì rất buồn, đến thuật lại với vua mọi việc đã xảy ra. Vua truyền gọi đầy tớ ấy đến và nói: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi van nài ta. Thế sao ngươi lại không thương xót đồng bạn mình như ta đã thương xót ngươi? Vua nổi giận, giao phó cho cai ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mọi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình thì Cha trên trời cũng đối xử với các con như vậy.
Cảm ơn Lệ. Qua cái câu chuyện mà Lệ vừa đọc đó, chúng ta có thể tưởng tượng ra cái cảnh mà ông Phi-e-rơ ông rất là để làm khó chịu khi mà có một ai đó đến với ông mà cứ làm phiền ông, làm những điều ông rất là bực mình, đúng không? Và ông đã phải cứ đối diện cái vấn đề này hết lần này tới lần nọ. Cho nên đây là lúc mà ông Phi-e-rơ ông đến gần Chúa Giê-xu, ông nói: Chúa, bây giờ nếu mà có ai đó mà đến mà làm phiền hay là phạm lỗi với mình thì bây giờ mình phải tha thứ họ bao nhiêu lần nữa Chúa? Chúa Giêsu có thể nói với Phi-e-rơ rằng: Nếu mà con mà hỏi ta câu hỏi đó, đó thì con thật không hiểu gì về cái sự tha thứ cả. Nhưng mà Thay vào đó, Chúa Giêsu đã kể một câu chuyện rất là đầy năng quyền ở đây, khi mà Chúa đề cập tới cái sức mạnh của cái sự tha thứ. Cái lý do mà Chúa Giêsu kể câu chuyện này là gì?
Mục đích này là Chúa muốn nói mình nói đến sự quan tâm, tha thứ, thương xót và nghĩ đến những người lân cận và cũng giống như anh em của mình. Mình phải sẵn sàng bỏ qua những gì mà họ đã làm, đã bốc phạm với mình. Mình phải cố gắng tha thứ, bỏ qua đi cho họ những giống như mà khi một ai đó giúp đỡ mình thì mình cũng cố gắng phải giúp đỡ những người khác, phải biết nghĩ đến người khác nữa.
Câu chuyện này Chúa Giêsu muốn nói cái phim Tara biết là nếu mà con mà hiểu được cái sự tha thứ của Đức Chúa Trời dành cho con là thế nào thì con sẽ không bao giờ con hỏi cái câu mà bao nhiêu lần mà con cần phải tha thứ cho người khác, những người phạm lỗi cùng con. Và rồi sau đó là một cái câu chuyện khác trong Luca chương thứ 7 nói về một người đàn bà có tội á, và khi mà được tha thứ rồi đó, bà đã đến và đã khóc và đã dùng khóc của bà để mà lao chân Chúa. Và cái người Pharisee là chủ nhà, là cái người mà mời Chúa tới dự tiệc đó, tức là Simon đó, cái ông này ông nói rằng á, ông tắt Chúa Giêsu, ông nói Chúa Giêsu thật không hiểu cái người đàn bà này là ai, bây giờ là người đàn bà có tội như thế nào. Nhưng mà Kinh Thánh cũng cho biết là Chúa Giêsu ngài hiểu được Simon ông đang nghĩ cái gì, cho nên Chúa mới kể cho ông nghe câu chuyện. Câu chuyện tôi nói là có hai người mắc nợ, một người mắc nợ một món tiền lớn, một người mắc nợ một số tiền ít hơn. Và là cái người chủ nợ đó tha cho cả hai hết. Và Chúa Giêsu hỏi cái câu hỏi là vậy cái người mắc nợ ít hay là người mắc nợ nhiều, ai là người mà biết ơn, ai là người yêu mến chủ, cái người tha nợ mình nhiều hơn? Và Simon đã trả lời một câu trả lời đúng, hay là cái người mắc nợ nhiều thì biết ơn nhiều? Chúa Giêsu nói đúng, người trả lời câu hỏi đó đúng lắm, người trả lời đúng. Điều Chúa Giêsu đã làm gì đó với Simon ở đây là Chúa muốn chỉ cho Simon biết được rằng đó, là ông cậy vào cái sự công bình riêng của mình, cho nên ông nghĩ là ông tốt hơn là cái người phụ nữ có tội kia. Và điều Chúa Giêsu muốn nói là gì? Chúa Giêsu muốn nói cho Simon biết rằng đó, bây giờ ngươi thấy không? Đó, cái người đàn bà này có tội, cho nên người đàn bà này yêu ta nhiều hơn là ngươi yêu ta. Và do vậy mà chúng ta cũng phải nên sử dụng cái phương pháp đó đối với con cái của mình. Roma chương 14, chương 2 câu 14-15 nói như thế này. Roma chương 2 câu 14-15 nói rằng dân ngoại vốn không có luật pháp, nhưng tự nhiên làm những việc luật pháp dạy bảo. Xin lỗi đọc lại. Dân ngoại vốn không có luật pháp, nhưng tự nhiên làm những việc luật pháp dạy bảo, thì mặc dù không có luật pháp, họ là luật pháp cho chính mình rồi. Họ cho thấy rằng những gì luật pháp đòi hỏi đã được cắt ghi trong lòng họ, chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, còn tư tưởng họ khi thì cáo buộc, khi thì biện hộ cho họ. Hai câu Kinh Thánh này cho biết rằng Đức Chúa Giêsu đã, Đức Chúa Trời ngài đã tạo nên một cái đồng minh, ấy là cái lương tâm trong con cái của chúng ta. Cho dù nó chưa biết Chúa nhưng mà nó có cái lương tâm mà Đức Chúa Trời có thể dùng. Và đây là điều mà chúng ta phải học cách để chúng ta gợi ý.
Cái câu Kinh Thánh trong Roma chương 2 câu 14-15 là cho biết rằng Chúa dùng cái lương tâm của con người để làm một cái sự liên kết, để rồi Chúa có thể bày tỏ cho dù con cái chúng ta là nó chưa biết Chúa này nữa đó, cái lương tâm nó vẫn có thể được dùng và chúng ta phải tận dụng cái vấn đề này. Ấy là khi mà chúng ta biết sử dụng cái cách này đó thì chúng ta sẽ tránh được cái việc là khi mà chúng ta đối diện với vấn đề dạy dỗ con cái chúng ta đó, là cái vấn đề đó không phải là giữa chúng ta với con cái chúng ta không mà thôi, nhưng mà vấn đề là giữa con cái của mình với lại Chúa. Khi mà chúng ta dùng cái cách này để chúng ta giải quyết trong cái việc dạy dỗ con cái của mình đó, thì chúng ta tránh được cái việc mà chúng ta đưa ra cái tiêu chuẩn để rồi con cái chúng ta nó nghĩ là nó có thể nó giữ được. nếu như chúng ta đặt đâu có tiêu chuẩn để rồi con cái chúng ta nó có thể nó giữ được đó, thì sẽ khiến cho nó cảm thấy nó kiêu ngạo, bởi vì nó nghĩ rằng con nó có thể giữ được. Nhưng mà khi mà chúng ta dạy cho con của chúng ta đúng đắn về đường lối cũng như luật pháp của Chúa đó, thì nó sẽ biết được rằng đó, nó phải cần Chúa để nó mới có thể thực hiện được những gì mà Chúa đặt ra cho nó. Vì vậy mà chúng ta cần phải luôn luôn giúp cho con cái của chúng ta thấy được cái nhu cầu thật của nó là gì. Cho nên khi mà để giải quyết cái việc mà con cái của chúng ta mà nó giành giật đồ chơi nhau, mà chúng ta đã hỏi rằng đứa nào là cái đứa mà có được cái đồ chơi trước á, thì nó không giải quyết được cái vấn đề chính của nó. Nếu như nói rằng á, là đứa nào có đồ chơi trước, thì cái vấn đề thực sự trong cái tấm lòng của con cái của chúng ta đó là vấn đề gì ở đây?
Sở hữu.
Sở hữu nghĩa là gì em? Ý muốn nói là gì?
Dạ em, ý em là khi mà hỏi câu hỏi là ai có trước thì như vậy thì đã vô tình quan tâm đến những cái mà nó không thuộc về giá trị đời đời. Dạ, những cái mà em nghĩ là vật chất đây. Khi mà cố gắng sở hữu một cái gì đó,
cái việc mà đầu tiên mà khi chúng ta thấy con cái chúng ta nó giành đồ chơi với nhau đó, thì cái vấn đề của tấm lòng của hai đứa tụi nó là gì?
Hai đứa nó đều muốn có cái đó, muốn có cái đồ chơi.
Thì cái đó là gì? Muốn chơi đồ chơi nó không phải là tội. Sao Thủy?
Nó đặt cái niềm vui của nó là quan trọng hơn cái niềm vui của đứa kia.
Cái điều mà Thủy nói đó là nó quan tâm tới cái quyền lợi của nó hơn là quan tâm tới quyền lợi của người anh em của nó. Thì y như là Chúa Giêsu nói ha, là hãy yêu cái người lân cận ha, là đặt cái quyền lợi người lân cận của mình trên trước mình, chứ không thể nào mà mình đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi của người khác. Như vậy thì đây là cái vấn đề của cái tấm lòng của con của mình. Chúng ta sẽ dừng lại bài học của tối hôm nay, và tôi muốn cho mọi người một cái định nghĩa để rồi chúng ta về nhà suy nghĩ để tuần tới đây chúng ta sẽ học biết cách làm thế nào để chúng ta hình thành một cái tính cách của con cái của mình. Như ta đã nói tới vấn đề mà làm thế nào đề cập tới cái lương tâm ở đây, hay chúng ta chẳng những đề cập tới cái vấn đề lương tâm đối với con cái của chúng ta, nhưng ngay cả khi chúng ta chia sẻ phúc âm với người khác, đây là cái vấn đề mà chúng ta cũng phải nên đề cập tới trong cái việc mà chúng ta nói về Chúa cho họ. Đối với cái mục đích của chúng ta đó, thì tôi muốn định nghĩa cái tính cách nó là như thế này. Cái tính cách đó, khi mà tôi định nghĩa ở đây đó, thì nó có nghĩa là một cái đời sống mà luôn luôn bày tỏ cái việc mà Đức Chúa Trời là ai và tôi là ai. Cái việc của một người sống một đời sống mà luôn luôn cho thấy rằng Đức Chúa Trời là ai và tôi là ai đó, cái ý tôi muốn nói là gì? Dĩ nhiên cái việc mà tôi muốn nói cái chữ mà tôi là ai đó thì chúng ta áp dụng ở đây là con cái chúng ta, và có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Cái ý tôi muốn nói rằng khi tôi nói rằng cái câu hỏi được đặt ra là Đức Chúa Trời là ai và chúng ta là ai đó, cái ý tôi muốn nói gì?
Dạ, có phải là Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và đấng hoàn hảo tuyệt đối, còn chúng ta là nhỏ bé vô cùng và không có xứng đáng trước Ngài bởi vì chúng ta là tội lỗi.
Thêm vào cái ý Thủy vừa nói nữa đó là chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, còn chúng ta thì không. Và khi nói về cái việc mà hình thành cái tính cách và huấn luyện cái tính cách đó, thì chúng ta sẽ dựa vào hai vấn đề đó, và tuần tới chúng ta sẽ quay trở lại để làm sao để chúng ta làm điều đó. Chúng ta chỉ có thể giúp đỡ con cái của chúng ta đó khi mà chúng ta cho nó thấy cái thế giới quan là như thế nào. Và để biết được cái thế giới quan là như thế nào đó, thì chúng ta phải có một cái nhìn đúng đắn về hai vấn đề đó, cái nền tảng là đến từ đâu. Ô ai xin vui lòng chúng ta thay cho anh em chúng ta cầu nguyện kết thúc bài học của tối hôm nay.